cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong Luca đoạn 20. Trong đoạn này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đang ở thành Jerusalem. Từ Luca đoạn 9, Ngài hướng về thành này. Chúa vào thành 3 ngày khác nhau, mà thường được gọi là vào thành khải quan. Ngài không hề ngủ đêm trong thành này vào buổi tối, và Chúa Giêsu khóc cho thành Jerusalem, Ngài dập sạch đền thờ. Giờ đây, Ngài đối diện với những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Họ hỏi về thẩm quyền của Ngài, và nhân dịp đó, Ngài nói ẩn dụ về vườn nho. Sau đó, Chúa Giêsu bị chất vấn, có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đồng thời, người Sadducee cũng hỏi Ngài về sự sống lại. Cuối cùng, Ngài có câu hỏi mà các thầy thông giáo đang tìm. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về sự chất vấn thẩm quyền của những người lãnh đạo tôn giáo với Chúa Giêsu. Trong Luca đoạn 20, câu 1 đến câu 3. Một ngày trong những ngày đó, được Chúa Giêsu đương dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền tin lành, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão thình lình hỏi Ngài như vậy: "Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều này? Hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy?" Ngài đáp rằng: "Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy nói cho ta." Chúa Giêsu vào trong đền thờ Jerusalem mỗi ngày và giảng dạy cho đến khi Ngài bị bắt trong đêm lễ vượt qua. Chúa Giêsu dùng một phương pháp đặc biệt, đó là trả lời câu hỏi bằng cách nêu lên một câu hỏi khác. Trong Luca đoạn 20 câu 4, phép báp têm của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Đây là một câu hỏi mà giới lãnh đạo Do Thái giáo không thể trả lời mà không sao bị kết án, cho nên họ phải thảo luận để tìm câu trả lời. Chúng ta xem tiếp trong Luca đoạn 20 câu 5 đến câu 8. Và những người ấy bàn luận cùng nhau rằng, nếu chúng ta nói bởi trời thì người sẽ nói với ta rằng, vậy sao các ngươi không tin lời người? Lại nếu chúng ta nói bởi người ta thì các dân sự sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một đấng tiên tri. Vậy nên họ trả lời rằng, không biết phép ấy bởi đâu mà đến. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào ta làm những điều này. Câu hỏi của họ nêu lên không có thành thật, bởi vì nếu họ có lòng tiếp nhận Giăng Báp-tít thì họ tiếp nhận Chúa Giêsu. Nếu họ tin tưởng lời giảng của Giăng, họ sẽ không nên câu hỏi về quyền phép của Chúa Giêsu. Những người này khi đặt câu hỏi tưởng rằng họ đặt Chúa vào tình trạng khó khăn, nhưng khi Chúa Giêsu hỏi lại thì chính họ ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan. Tôi mong các bạn có lòng thành thật để tìm hiểu lời Chúa thì sẽ được Ngài giải bày, được sự soi dẫn. Kế tiếp, Chúa Giêsu nói ẩn dụ về vườn nho. Trong Luca đoạn 20, câu 9 đến 16. Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng lời ví dụ này: người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận phần qua lời. Xong bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa, xong họ cũng đánh, chửi và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, xong họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng, ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến, có lẽ chúng nó sẽ kính nể. Song khi bọn trồng nho thấy con trai ấy, thì bàn với nhau như vậy. Kia, ấy là con kế tự, hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bèn liền con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, chủ vườn sẽ xử bọn họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn nho cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Người chủ vườn nho gửi tôi tớ đến xem người trồng nho làm việc như thế nào. Người chủ vườn nho ám chỉ về Đức Chúa Trời. Hết người này tới người khác được gửi đến đều bị đánh đập. Đức Chúa Trời đã gửi nhiều tiên tri đến với dân Israel, tức là dân Do Thái. Tất cả các tiên tri này đều bị ném đá, bị giết chết. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sai chính con của Ngài đến. Dân Do Thái được Đức Chúa Trời ban ơn cho dư dật với nhiều phước hạnh vật chất và thuộc linh. Lẽ ra họ phải biết ơn Chúa và tôn cao Ngài. Thay vào đó, họ chống nghịch với Ngài. Chúa Giêsu là con, và Ngài đang nói với những người lãnh đạo tôn giáo này cách chính xác những gì họ đối đãi với Ngài. Họ đang chuẩn bị đóng đinh Ngài, và Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 20 câu 17. Đức Chúa Giêsu bèn ngó họ mà rằng, vậy thì lời chép, hòn đá thợ xây nhà bỏ ra, trở nên đá góc nhà, nghĩa là gì? Chúa Giêsu đang nói với họ rằng, dầu họ có thể biết Ngài, nhưng không thể phá đi mục đích của Đức Chúa Trời. Hòn đá mà họ loại ra trở thành đá góc nhà. Đây là một lời dự ngôn rõ ràng về sự từ chối Chúa Giêsu trở thành kết quả khải hoàn. Chúng ta xem tiếp trong Luca đoạn 20 câu 18. Hễ ai ngã nhầm đá này thì bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Ngày nay các bạn và tôi có thể ngã trên hòn đá này, đó là Chúa Giêsu Christ và được cứu rỗi. Khi chúng ta đến với Ngài như là một tội nhân, với tâm thần thống hối, tâm lòng tan vỡ. Nền tảng mà chúng ta nương dựa là Chúa Giê-xu. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11 chép rằng, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giê-xu Christ. Tiên tri Daniel nói cho chúng ta, hòn đá đó sẽ rơi xuống vào một ngày nào đó để nghiền nát những quốc gia nào khước từ Chúa Giê-xu. Trong Daniel đoạn 2, những gì mà Chúa Giê-xu nói trong ẩn dụ này rõ như ban ngày, không thể nào hiểu sai được. Nhất là người Do Thái, khi họ nghe ẩn dụ này, họ biết Chúa Giê-xu đang nói về ai. Và tiếp đến trong Luca đoạn 20 câu 19. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Qua câu chuyện này, Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta bản chất ngấm ngầm của tội lỗi. Khi chúng ta càng sợ tội lỗi, bản chất tội lỗi càng trở nên tệ hại hơn. Những kẻ thuê đất trong vườn nho chỉ bắt đầu với hành động làm bị thương các đầy tớ được chủ sai đến, sau đó tiến thêm bước nữa và trở thành kẻ sát nhân. Các quan trưởng và giới lãnh đạo bắt giết Giăng Báp-tít và sau đó họ đóng đinh Chúa Giê-xu. Họ phạm tội nghịch với Đức Chúa Trời, con Ngài và Đức Thánh Linh. Thật là tệ biết bao khi chối bỏ Đức Chúa Trời và những tôi tớ của Ngài. Kế tiếp họ nêu lên câu hỏi, có nên đóng thuế cho Caesar hay không? Trong Luca đoạn 20, câu 20-22. Họ bèn giam hành Ngài, sai mấy kẻ do thám làm người hiền lành, bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. Những người đó hỏi Đức Chúa Giê-xu câu này, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tay vì ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. Chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Qua hành động và biểu lộ này, rõ ràng sự giả hình của những người lãnh đạo tôn giáo. Đảng Herod là người nêu lên câu hỏi này, bởi vì họ muốn dập bỏ đi chính quyền La Mã của Caesar để đưa gia đình của Herod trở lại ngai vàng, cai trị dân Do Thái. Và trong Luca đoạn 20, câu 23-24, xong Đức Chúa Giê-xu biết mưu họ thì đáp rằng, hãy cho ta xem một đơ-nhê. Đơ-nhê này mang hình và hiệu của ai? Họ thưa rằng, của Caesar. Câu hỏi của đảng Herod với dự định gài bẫy Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu trả lời, vâng, phải đóng thuế cho Caesar, thì Ngài đặt Caesar trên Môi-se và trên đấng Mê-si-a. Còn nếu Chúa Giê-xu nói không, không đóng thuế cho hoàng đế Caesar thì bị bắt bởi chính quyền La Mã. Cách thức mà Chúa Giê-xu đối diện với câu hỏi này, Ngài dùng một đồng tiền bằng kim loại và bảo họ đưa cho Ngài xem một đồng tiền. Điều này chứng tỏ Chúa Giê-xu không có tới một đồng trong túi. Họ bèn đưa cho Ngài một đồng tiền. Chúng ta xem tiếp trong Luca đoạn 20, câu 25-26. Ngài bèn phán rằng, vậy thì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Trước mặt dân chúng họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được, và lấy lời đáp của Ngài làm lạ thì nín lặng. Dân chúng đang dùng đồng tiền chính thức của chính quyền La Mã. La Mã đã cung cấp dân chúng các phương tiện trong cuộc sống. Họ đã lập đường xá, ban hành luật pháp, bảo vệ dân chúng. Chính quyền cần tiền đóng thuế của dân chúng để duy trì phúc lợi công cộng, cho nên việc đóng thuế cho Caesar là điều hợp lẽ. Còn đối với Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm gì? Chúng ta có cần hoàn trả lại những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong cuộc sống trên thế gian này không? Đức Chúa Trời đã ban chúng ta nhiều thứ: ánh sáng, không khí, nước mưa, đất đai. Cũng giống như hai mặt của đồng tiền, có hai lãnh vực của đời sống mà chúng ta phải có trách nhiệm, đó là trách nhiệm với thế gian này và trách nhiệm với thiên đàng. Tương tự, con người có trách nhiệm về mặt thể chất và về mặt tâm linh. Công dân thiên đàng trả thế ở dưới thế gian này, người lữ hành dưới thế gian này cũng cần gửi của cải mình lên thiên đàng nữa. Chúa Giêsu đã biến nỗ lực gài bẫy của kẻ thù thành một bài học lớn lao. Những người theo Chúa, chúng ta có bổn phận với cả Đức Chúa Trời và có bổn phận với chánh quyền. Nhưng điều quan trọng là phải giữ đúng thứ tự ưu tiên của chúng ta. Khi hai thẩm quyền này xung đột với nhau, thì bổn phận của chúng ta với Đức Chúa Trời phải được đặt trước. Kế tiếp, câu hỏi về sự sống lại của người Sa-đu-xê. Trong Luca đoạn 20, câu 27-38. Có mấy người Sa-đu-xê là những người vẫn quyết rằng không có sự sống lại đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã truyền lại luật này cho chúng tôi. Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải lấy vợ quá để nối dòng cho anh mình. Vậy có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai cũng lấy vợ đó. Rồi đến người thứ ba, hết thải 7 người cũng vậy, đều chết đi không có con. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai? Vì 7 người đều đã lấy làm vợ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, con cái của đời này lấy vợ gả chồng, song những kẻ đã được kể đáng giữ phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại thì không lấy vợ gả chồng, bởi họ sẽ không chết nữa. Vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong chuyện về bụi gai. Khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì ai nấy đều sống cho Ngài. Các bạn có thể tìm thấy luật nói về việc người vợ quá không con phải kết hôn với anh hay là em chồng để nối dòng dõi được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 25 câu 5 đến câu 6. Khi anh em ruột ở chung, có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết hôn cùng người ngoài. Anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy. Con đầu lòng của nàng sanh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chớ vượt khỏi dân Israel. Đây là một luật hơi khác thường, nhưng chúng ta thấy sự thực hành này được đề cập ở trong sách Luther. Cả hai sách Tin Lành Matthew và Mark đều ký thuật câu hỏi này của người Sa-đu-xê. Đây là một câu hỏi đáng cười. Chúa Giê-xu nói rằng, người Sa-đu-xê có nhiều khó khăn khi họ không hiểu lời Chúa và không tin tưởng quyền năng của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy, sau khi Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của đảng Hê-rốt và của người Pha-ri-si, sau đó người Sa-đu-xê đến cho Ngài một câu hỏi và họ nghĩ rằng Ngài không thể nào trả lời được. Người Sa-đu-xê khước từ quyền lực siêu nhiên, cho nên họ không tin vào sự sống lại. Câu hỏi này đến từ hệ thống luật pháp của Môi-se. Người Sa-đu-xê cố gắng làm cho câu chuyện mâu thuẫn về một người đàn bà kết hôn 7 lần. Đó là một điều khó có thể xảy ra. Ngay cả trong thời ngày hôm nay, người ta kết hôn nhiều lần, nhưng họ lại quan tâm về đời này nhiều hơn là họ quan tâm về đời sau. Chúa nói cuộc sống đời sau không chỉ là nối tiếp đời này, mà còn ở mức cao hơn. Chúng ta vẫn còn là chính mình, có thể nhận biết nhau, nhưng sẽ không có sự chết nữa. Vì vậy, sẽ không cần cưới gả hay sanh con. Người Sa-đu-xê là một nhóm tôn giáo được thành lập và nổi lên vào khoảng năm 300 trước công nguyên. Phần lớn những thầy tế lễ và những người có khuynh hướng tránh trị trong đền thờ theo phái Sa-đu-xê. Họ là những người nổi bật và giàu có. Họ chỉ tin vào ngũ kinh Môi-se, tức là các sách từ Sáng Thế Ký đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Người Sa-đu-xê không tin vào phép lạ. Họ cũng khước từ Kinh Thánh nói về quyền lực siêu nhiên. Họ ở trong một đường hướng đối nghịch với người Pha-ri-si là nhóm tin vào quyền lực siêu nhiên. Người Sa-đu-xê là kẻ thù lớn nhất mà Chúa Giê-xu đối diện khi Ngài còn ở trên thế gian này. và họ cũng là những người xúi dục khởi động bắt bớ hội thánh đầu tiên. Người Pharisee và người Sadducee là nhóm lãnh đạo trong sự bắt bớ Chúa Giêsu. Nhưng sau khi Chúa Giêsu chịu chết, người Pharisee bỏ việc bắt bớ và một số người Pharisee trở lại tin Chúa Giêsu. Họ trở thành Cơ Đốc nhân. Do vậy, người Sadducee tiếp tục bắt bớ hội thánh. Các bạn có thể đọc thấy sự bắt bớ này xảy ra được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3 và đoạn 4. Bởi vì các sứ đồ giảng dạy cách mạnh mẽ, Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Sự sống lại là chất axit để thử nghiệm người Sadducee. Họ không tin sự sống lại của thân thể. Điều đáng chú ý là cả Kinh Thánh không có kỹ thuật một người Sadducee nào trở lại tin Chúa Giêsu. Trong khi đó, chúng ta thấy người Pharisee tên là Nicodem đã trở lại tin Chúa Giêsu. Và trong sách Công vụ đoạn 6 câu 7 nói thêm: Đạo của Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Chúng ta thấy rằng người Pharisee ban đầu họ chống đối, nhưng sau đó họ hiểu Chúa Giêsu là ai và có rất nhiều người Pharisee trở lại. Và sau này chúng ta cũng thấy một người Pharisee khác trở lại tin Chúa Giêsu, đó là Sao-lơ, và sau này đổi tên là Phao-lô. Các bạn thấy người Sadducee ở vị thế thù nghịch mạnh mẽ với Chúa Giêsu, nên không có một ai trở lại đạo. Tôi mong rằng các bạn đừng để mình rơi vào tình trạng bất hạnh này, tức là tình trạng chống nghịch với đạo của Chúa, để rồi không thể có niềm tin nào sinh sôi nảy nở trong tâm trí hay tấm lòng của mình. Kế tiếp, Chúa Giêsu hỏi các thầy thông giáo. Chúa Giêsu kết thúc giai đoạn hỏi và trả lời bằng một câu hỏi với thầy thông giáo. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Luca đoạn 20, câu 39 đến 47. Có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa ngài rằng: Lại thầy, thầy nói phải lắm. Họ không dám hỏi ngài câu nào nữa. Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng: Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thi Thiên rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi ta bắt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Vậy vua David gọi ngài bằng Chúa. Có lẽ nào ngài là con vua ấy được? Khi dân chúng đương nghe thì ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo là người ưa mặc áo già, đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc yến, làm bộ đọc bài cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà quá, họ sẽ bị đón phạt nặng hơn. Tại đây, Chúa Giêsu dạy về sự sanh ra bởi nữ đồng trinh của ngài. Làm sao vua David trong Thi Thiên nói về con cái của ông trong tương lai rất lâu sau đó? Nếu theo dòng tộc, Giêsu là con cái nhiều đời về sau của vua David, nhưng David gọi ngài là Chúa. Các bạn thân mến, chỉ có một cách duy nhất, bởi vì Giêsu là Chúa. Đó là cách duy nhất. Giêsu lớn hơn vua David, vì chính Chúa Giêsu được giáng sanh bởi nữ đồng trinh, là con của Đức Chúa Trời. Đây là ý tưởng lớn lao mà Chúa Giêsu giảng dạy. Câu hỏi mà Chúa Giêsu nêu lên với các thầy thông giáo, họ không thể nào hiểu nổi nếu họ không tiếp nhận về thần tánh của Chúa Giêsu. Xin hãy lưu ý tại đây, Chúa Giêsu xác nhận Thi Thiên 110 đến vua David. Ngài nói rằng David viết thi thư này bởi Đức Thánh Linh, và Chúa Giêsu nói rằng Thi Thiên này nói về ngài là Đấng Mêsia. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu đang thi hành chức vụ của ngài trong những tuần lễ sau cùng. Ngài giảng dạy nhiều lẽ thật lớn lao để giúp cho dân chúng và nhiều người lãnh đạo Do Thái, tôn giáo và chính quyền lúc bấy giờ biết về ngài là con của Đức Chúa Trời, đấng đến thế gian để trở thành Chúa cụ thể. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng các bạn nên có thì giờ, dịp tiện, có tấm lòng mở rộng để tìm biết về Chúa Giêsu là ai. lời Kinh Thánh đã giải bài cho chúng ta rất rõ. Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời. Ngài đến thế gian này để trở thành Chúa cứu thế để cứu chuộc tội nhân. Tôi đã được sự cứu rỗi, và tôi có dịp học lời Chúa và biết được điều này. Tôi đã trình bày, chia sẻ, làm chứng cho các bạn, hầu cho các bạn cũng biết được Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế. Tôi mong rằng các bạn tiếp nhận Ngài làm Chúa cứu thế của đời sống mình, để các bạn kinh nghiệm được sự cứu rỗi, kinh nghiệm được quyền năng sửa đổi, kinh nghiệm được ơn lớn lạ mà Chúa thể hiện trên đời sống của người tin nhận Ngài. Còn nếu các bạn nào đang ở trong sự chống đối hay khước từ Chúa Giê-xu, tôi xin kêu gọi các bạn hãy thay đổi và từ bỏ ý tưởng đó đi. Xin hãy quay trở về cùng với Ngài để được Ngài soi dẫn và biết rõ Ngài là ai. Chính Ngài là Đấng cứu thế, Đấng nhân từ, Đấng cứu chuộc, và Ngài muốn kêu gọi các bạn đến cùng Ngài để tiếp nhận ân điển, bởi vì sự chống đối Chúa Giê-xu chỉ gây đến sự thiệt hại, sự bất hạnh cho chính mình mà thôi. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhà linh này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm quá vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là Đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn.